Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Tư Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa hạnh phúc. Xin thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm tiếp tục với đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về hạnh bố thí ở trong cái đó. Thì bố thí thì nó gồm có những cái mà như thầy nói còn là di sản về tâm linh và di sản về văn hóa. Thì con mời thầy cho chúng con biết rõ về cái hạnh bố thí đó.
Cảm ơn chị. Trước hết là câu chuyện mà Đường Tăng và câu chuyện của Thiện Tài đó, nó có một cái đặc biệt vô cùng. Tại vì Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, Tôn mình gọi là Tôn Hành Giả đó, rồi Trư Bậc Giờ Sơ Tăng đó, thì đi qua nhưng mà mình không thấy họ cho cái gì cho bên ngoài cả. Mình thấy họ từ yêu, là diệt quái, rồi lâu giúp cái này cái kia, những người mà trong con đường đi đó. Nhưng mà ngược lại thì bên Kinh Hoa Nghiêm thì là dạy rất là rõ ràng là cái con đường tu là con đường phải cho ra. Mỗi lần mà mình tu là mình phải cho cái gì đó. Càng tu càng sâu là cái mức độ cho càng ngày càng nhiều hơn, càng to hơn, càng thâm sâu hơn. Thì bây giờ nó tới một cái khúc đó là nói tới cái hoan hỷ hành, là cái hành của Bồ Tát là lúc nào cho, mà cho đến cái độ là cho là sự hoan hỷ, cho là cái niềm vui. Thì cái đó là chủ đề đó mà rất độc đáo của Kinh Hoa Nghiêm là về cái chuyện cho. Thưa các bác, thì trong cái câu chuyện cho này đó, thì cái đầu tiên là mình phải nghĩ rằng là cái chữ cho là cái chữ dịch ra từ cái chữ bố thí, mà nó còn có nghĩa là cúng dường, cho người trên thì gọi là cúng dường. Mà mình cho người ngang ngang bằng như mình ấy, thì mình tặng, hoặc là mình cho cái người mà hơi mình quý trọng chút xíu thì mình gọi là dâng lên cho Phật Bồ Tát, dâng lên cho những cái người mà mình thấy là họ là người mình đáng kính, khả kính. Và nếu mà còn cao nữa thì mình hiến, thì cái hiến này thì thường thường là mình hiến dâng cái sinh mạng của mình cho, thì mình gọi là một cái lý tưởng hay là một cái chuyện mà tu hành và hiển. Nên cái chữ này dùng khác nhau nhưng mà đại khái là nó có một cái gì cho ra đó. Đó là cái tinh thần của cái chữ cho ra. Nhưng mà nếu mà mình nhìn vào đó, cái chuyện là cái đối tượng là cho ra, cái vật gì cho ra đó, thì mình cho ra những cái gì mà mình sở hữu này. Cái đó thường thường là đồ vật. Tất cả cái gì mình gọi là đồ vật đó, là có hình có tướng đó, thì là mình rất dễ hiểu là mình có thể cho ra được. Nhiều khi có những cái giá trị rất là lớn mà nó khó cho lắm. Thí dụ như bạn mà cho chiếc xe là khó lắm bác ơi. Nhưng mà thầy cái anh chàng mà gọi là movie star đó, tài tử đó, là ông Rock đó, thì anh chàng này anh mua một người một chiếc xe cam nhông, mình gọi là xe truck đó, mình cho cha của mình, cho những người mà hồi xưa làm việc mà giống như là nuôi nấng anh chàng này, không rất là rộng rãi cho. Mà đương nhiên cái vấn đề cho đó là bởi vì anh chàng nó giàu quá rồi, nó cho người sao 70 ngàn cả làm việc cả triệu. Nhưng mà cái bác biết là cái cho cái vật chất đó là một cái thiệt nhất, là vì người ta thấy được, ta cầm được, ta cảm được. Cái thứ nhì đó là nó cũng có cảm được, nhưng mà nhiều khi cái tính chất này đó là cái người nhận đó họ không có đặt trọng vào cái đồ vật, họ đặt trọng vào cái tư tưởng, cái lời nói. Cho nên đó, mình cho cái thứ nhì gọi là cho cái lời nói tốt lành. Đức Lão Tử gọi là cái thiền ngữ. Cái thiền ngữ là cái lời nói tốt lắm. Cái thiền ngữ này có thể là cái lời trí huệ. Cái thiền ngữ này có thể là cái lời mà khen mà đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng chuyện. Cho nên cái điều tốt lành này đó là cái lời mình gọi là cái lời trí huệ vô cùng. Cái lời trí huệ. Cho nên cái lời nói tốt lành này nó có nhiều dạng là các bác. Và cái nhiều khi đấy các bác thấy đấy, và những người họ tới xin mình đó, họ không có xin đồ đạc, họ không xin gì cả. Họ xin cái lời mà dạy dỗ trí huệ. Nhưng mà đồng thời đó, có những người đó các bạn thấy đó, mình khen họ đó, thì họ lại không thích cái lời khen, mà họ thích cái lời nào mà nói lên được cái tâm trạng của họ. Cho nên đó, nhiều khi là có nhiều người họ buồn bực quá, bây giờ mình mua đồ ăn, mình tới nấu ăn cho họ, thì họ vui chút xíu thôi. Nhưng mà rồi thì họ lại buồn lại. Thì nhiều khi đó, mình phải có một cái lời nói gì đó cho họ hết đi cái buồn. Cho nên cái lời tốt lành đó, cái thiền ngữ đó đó, là cái lời trí huệ vô cùng, cho biết là cái khả năng cho của mình nó sâu sắc hơn là cái chuyện là mình chỉ cho đồ vật. Cho nên là Đức Bồ Tát thường thường nói là bố thí ái ngữ, lời hành động sự ái ngữ là cái lời mà nó dễ thương. Cái lời mà nó vô trong cái lỗ tai mình, nó vô trong lòng mình, nó tới rồi và nó có cái khả năng là nó thay đổi cái cảnh giới trong lòng, thay đổi cái tâm lý và cái cảm tình, cảm xúc của mình lúc đó. Thì cái người mà cho được cái lời tốt lành đó là những cái người đó mà họ phần là họ có đức độ vô cùng, và họ hiểu biết rất là thâm sâu. Nên cái thiền ngữ đó là rất là khó mà làm các bạn. Mà Đức Phật thường thường hay nói rằng là nhiều khi các con không có đồ vật, các con nghèo quá đó, thì con nên cho cái lời mà gọi là cái lời lành. Nhưng mà không có dễ cho các bạn. Thầy còn nhớ một câu chuyện đó, cũng chuyện vui thôi chứ mà chuyện buồn, là cái đứa nhỏ đó nó bị mất cái món đồ. Cái thằng bạn nó lấy cái món đồ đấy, cái con nhỏ này nó mới có 3 tuổi mấy 4 tuổi. Thì cái thằng bạn của nó là trong lúc lớp đó, nó lấy cái món đồ chơi của nó đi. Chứ bà thầy giáo đó, bà đứng bà nhìn thấy rồi đó. Thì bà tới bà nói: sao con khóc vậy? Nó lấy đồ con. Cái đó chắc chị biết là mình thấy thường xuyên lắm. Thì mình nghĩ chắc là bà buộc vào là thôi, ta lấy lại cho. Thì thường thường đích nó không có suy nghĩ gì cả. Nó chỉ có chuyện đó. Lấy lại được thì nó hết khóc thôi. Đúng không chị? Thường thường như vậy nó đâu có gì đó. Đâu có ngờ đâu. Thì cái bà thầy giáo này đó, bà ngộ nghịch lắm. Không hiểu, chắc là bà tu hay không tu, không hiểu nè. Bà nói chứ. Sao con không cho đi? Give đi. Mà cái đứa bé 3 tuổi đó, nó đâu có biết give là cái gì, cho là cái gì. Thì thầm nó hỏi là what is giving? What is giving? Thì bà đó, bà mới cầm một cái, lúc đó bà đang ngồi, bà cầm cái phấn, bà đưa cái nó này, đây, con lấy cái phấn này, con cho cái người nào mà con thương nhất đi. Trong bàn mày, the best friend đi. Thì nó quên cái món đồ kia, nó quên dần, nó cầm cái viết. Rồi nó nói, I give to my best friend, cái nhỏ ngồi bên cạnh. Nhưng mà khi nó làm được cái tổng tác nhỏ như vậy rồi, thì bà thầy giáo bà nói, here, some more. Thì bà mới chạy lên bàn, không biết bà lấy thầy quên, qua cái phim mà để thầy quên mất rồi. Lấy cái gì đó không biết, những như sô-cô-la hay gì, thầy không biết chắc nữa. Nhưng mà bà lấy màu nói, con cho thêm nữa đi. Khi mà nó cho thêm 2 món nữa, thì đột nhiên nó không còn nhớ là cái chuyện đòi lại cái kia nữa. Cái tư tưởng nó rất là hay các bạn, tại vì nhiều khi mình quên. Nhưng mà cái chuyện là bà nói cái lời là dạy cho mình cho. Và cái đứa nhỏ đó nó cũng hay là các bạn, nó hiểu rồi. Cái kết cục của cái câu chuyện này đó là như thế này. Khi thằng nhỏ mà nó lấy cái món đồ chơi đó, nó trả lại cho nó đó, nó nói, I give you. Thầy shock vì là cái giáo dục đó các bạn. Vì thầy nghĩ rằng là cái giáo dục này nó quá hay luôn. Là mình dạy người ta cho mà tự nhiên nó hiểu rồi nó cho luôn cái món đồ kia. Và cái document này là nó ở bên, nói về bên Oslo. Oslo là cái nước mà mình gọi là nước gì chị hả? Oslo là dường như là nước mà mình gọi là Na Uy. Na Uy. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện thiệt trong cái document mà gọi là giáo dục tự do của người Na Uy. Thì thầy qua thầy rất là thân thủ với thầy, cảm thấy là hay quá ta. Thầy đó rất là Phật giáo. Nhưng mà cái lời tốt lành đó mà đúng lúc, đúng thời mà nói như thế nào về cái thái độ như thế nào thay đổi người ta được. Cái kế tiếp đó là đầu tiên mình nói là mình cho gì mình sở hữu rồi nè. Tự nhiên mình nói mình cho cái lời tốt lành tốt đẹp. Thứ ba là bây giờ mình nói tại mình cho những cái hành động lợi ích. Là thí dụ như nhiều khi là mình làm từ thiện đó các bác, mình có người này có kia làm cần như từ thiện thì mình tới mình làm từ thiện, mình giúp cái người này, giúp cái chuyện đó là cái chuyện thiện nguyện là gần như là ai mình làm cả. Nhiều khi là anh em cha mẹ bà con ai cũng cần mình giúp cả. Trong cái kỳ mà pandemic này đó chị, tức là cái dịch này thì thấy cũng có rất nhiều người rất dễ thương, là họ đi mua đồ dùng cho shopping dùng cho người ta, rồi đem đồ lại để lại cho mấy cái người lớn tuổi, mấy người cao niên, rất là dễ thương. Thầy nghĩ cái đó là cả một cái nghĩa cử rất là cao thượng. Và thầy đâu có ngờ đó là cả một cái tổ chức. Tổ chức đó là cái gì Angel rồi, thầy quên mất rồi. Mà họ đi mua đồ đó, Shopping Angel thì phải. Họ đi mua đồ cho những cái người mà không đi ra ngoài được, rồi mua họ đem tới.
Rồi mình trong cộng đồng mình có đó thầy. Vâng. Tại vì chính như là mẹ con cũng vậy. Tự nhiên con cũng thấy có những người mà bạn quen của con. Mua đồ ăn chay hoặc là đem rau trái đến cho mẹ con.
Nhưng mà con mẹ cũng có không yêu biết. Cầu không? Mẹ yêu
dạ
cầu.
Thưa không. Không có gì hết. Chỉ có cái là biết là mẹ con yếu. Mẹ con không có đi ra ngoài, không có gì được. Hoặc là có những...
Như bây giờ giống như cộng đồng của mình là có cái shoppingangel.com cái gì đó đó là mình điện thoại tới rồi mình nói cho biết mình muốn mua cái gì rồi mình trả tiền cash cho họ.
Cái này thì con chỉ có thấy những cái người này họ tự động họ làm thôi. Rồi con có một vài người bạn đó thì cũng vậy đó, họ bị bệnh, họ yếu ở trong nhà. Thì cũng có những người khác họ cũng đến, họ đem đồ ăn đến. Rồi họ để trước cửa, rồi họ cho biết là họ để đồ ăn trước cửa, rồi họ chạy mất tiêu luôn. Thì con có nghe mấy người họ chia sẻ lại, thành ra là trong những cái lúc mà hoạn nạn thì mình cũng có thấy nhiều người họ cũng mở tâm ra họ giúp.
Rất là hay. Và thầy thấy là có nhiều người là con họ chờ mấy cái người mà y tá bác sĩ thầy coi, mà thầy không nhớ là cái bí viện nào, chờ mấy người bác sĩ đi ra cái giờ lunch đó, thì có nguyên cả một đám mấy em trẻ như 15-16 tuổi đem mấy cái thùng rồi ice cream rồi cái đồ tới nó tới rồi. Rồi mang cái siêu rồi nó đeo khẩu trang tới nó mời những cái người mà làm việc trong hospital đó ăn uống. Nó cũng hay thiền nguyện hay lắm. Những cái chương trình đó đó các bạn có thể coi trên cái nightly news gì đó đó, thường thường họ hay có những cái gọi là make a difference. Mà thầy rất là cảm động, vì thầy không ngờ là có nhiều người họ có những cái nghĩa cử rất là hay, khó khăn mà họ làm, họ giúp rất nhiều người. Mà con nít người lớn, hồi xưa thầy còn nhớ là có nhiều người họ mấy đứa nhỏ nhỏ nó còn may những cái con búp bê này để cho người này cho người kia, cho những người mà mấy cái em mà mình gọi là không có cha mẹ mà lo lắng, hay là ở trong những cái nhà mà nghèo đó, low income á, thì nó có cái chương trình là may làm mấy con doll, búp bê, con bé để mà cho người này người kia, bé là con gấu đó. Nó rất có nhiều cái là cái nghĩa cử rất hành rất là lợi.
Hả? Cũng có những người họ đan đó thầy, đan mấy cái nón, mấy cái khăn họ đấy. Cho vâng.
Mà cái đó quá hay luôn, quá hay luôn. Là mình mới thấy là cái đó như là họ muốn học Phật Pháp, nhưng mà cái tinh thần bổ thí đó nó nằm nhan nhản nó khắp mọi nơi trong tâm thức con người chúng ta. Cho nên mình có này, mình cho cái gì mình sở hữu, mình nói cái lời tốt lành, mình có những hành động lợi ích giúp người, giúp đời. Rồi bây giờ cái cuối cùng cả thì có lẽ là một cái chuyện đặc biệt là mình cho những cái tư tưởng cao thượng vị tha. Thì cái tưởng cao thượng vị tha đó nhiều khi là mình gọi ghém trong những cái bài viết. Và đối với thầy đó thì thầy khi mà thầy đọc những cái text cái này nói, thì thầy thấy có nhiều người họ rất là dễ thương, họ cho mình cái tư tưởng rất là cao thượng, rất là vị tha. Thì ngay trên Facebook thì thầy không có vào Facebook, nhưng mà thầy có mấy người mà Đài Loan là họ cũng text lại cho thầy, cho thầy những cái tư tưởng hay. Thì có vài ba người nói về thầy trên Facebook đó, mà họ gửi cái thầy quái thì họ nói rất là hay chị, thầy muốn chia sẻ với chị như thế này. Họ nói là thưa thầy, tụi con đang bận loạn tinh thần như vậy đó, không biết là nên theo bên dân chính đảng hay là quốc dân đảng. Tại bên Đài Loan là có chia làm hai phe, hai đảng, một phe là quốc dân đảng, phe là dân chính đảng. Thì hai bên lúc nào là cũng là chửi nhau, mắng nhau này nọ đến Đài Loan đó. Mà lúc mà tuyển cử vừa rồi đó, ô trời đó, họ còn đánh lộn nhau, họ còn giết nhau, họ làm misinform, họ làm đủ thứ cả. Thì tụi con đang bận loạn như vậy đó, thì có vài ba người đó, họ từ trên cái nhóm Phật giáo đó, họ gửi cái text rất là nhẹ nhàng làm cho tụi con muốn ngồi trở lại, muốn an hòa trở lại, muốn bình hòa, chứ không muốn gửi cái text nó nặng nề quá, nó dữ quá, nó làm cho tụi con không cảm chịu được. Thì trong những cái lời mà họ gửi ra đó, thì không ngờ tụi con khám phá ra có lời của thầy. Thầy hỏi ủa, ở đâu ra vậy? Nó tìm ra được này không? Họ hay lắm, họ lấy cái lời của thầy này, lấy cái thầy kia, lấy tất cả mọi người đó, họ gom lại rồi họ gửi cái này gửi kia ra, họ làm cho hai bên đừng có chửi nhau mắng nhau, mà họ làm cho người ta tinh thần người ta nhẹ lại. Vì trong cái lúc mà nó bận loạn và nó lộn xộn như vậy đó, mình cần cái sự an bình an hòa, cho mình không cần cái chứng minh là ai đúng ai sai. Và thầy nghe về thầy cũng thấy cũng sung sướng, happy lắm, là bởi vì là cảm thấy là ô, tại ra có rất nhiều người họ cũng có cái tâm thức đó, là họ không bị cuốn vào trong cái đúng về sai, về tốt về xấu, về bên này bên kia, mà họ trong cái tâm thức là lúc nào cũng nhẹ nhàng. Và thấy cái dĩ hòa vi quý là quan trọng nhất, thì rất là đặc biệt, rất là hay. Thế nên thầy cũng muốn kể lại cho chị cũng như anh em mà các bác đang lắng nghe đấy, là nhiều khi là mình cũng có những cái tư tưởng cao thượng đó mình truyền ra. Vì cái đó các bác biết không, người ta sẽ nhớ mình về cái tư tưởng cao thượng và những cái hành động đó mà vị tha. Bởi cái đó là cái mà sẽ đưa tới cái cuối cùng cả trong cái cắt cho đó, là mình gọi là cái cho, cái di sản. Cái chữ di sản này là dịch ra từ cái chữ gọi là legacy. Legacy dịch ra đó thì cái nghĩa của nó gọi là cái gift, hay là cái món quà, là một cái vật gì đó. Vì khi nó là một cái tài sản, cũng là một cái di sản vậy các bạn. Thì cái chữ di sản này đó, cái chữ di này đó, là làm cho mình hiểu lầm rằng di có nghĩa là di chúc, hay là mình gọi là cái mà thừa hưởng một cái giá tài nào đó đó. Thế nên cái di sản nó làm cho mình hiểu lầm. Thì thật sự ra cái legacy có nghĩa là một cái món quà, mà nó có thể là trừu tượng, có thể là vật chất, có thể là một cái chuyện gì mà thật sự mà mình cho, nhưng mà cho với cái ý nghĩa rằng đó là mình ảnh hưởng làm cho họ thay đổi trong tương lai. Cái cho đó là rất là hay. Cho nên cái legacy này nó khác với là cái tài sản, hay là cái gia tài, hay là cái giá sản. Tại vì khi mình cho người ta thì người ta hưởng cái giá sản đó, nhưng mà chưa chắc là người ta sẽ nhớ mãi và người ta sẽ thay đổi theo đó. Thành ra là cái di sản đó, tinh thần đó, hay là mình gọi là legacy đó, thì mình thêm chữ tinh thần vô. Nhưng mà gia sản hay là cái tài sản đó, thì mình gọi là inheritance. Inheritance tức là cái thứ gì mình nhận lấy nhưng mà nó không có cái giá trị văn hóa trong đó nhiều. Cho nên khi mà mình gọi là di sản tinh thần đó, thì thường thường mình là chia ra làm hai cái chuyện. Di sản thần đó là một, mình gọi là di sản văn hóa, mình gọi là cultural legacy, hoặc là di sản tâm linh, spiritual legacy. Thì cái sự phân ra như vậy đều gọi là di sản tinh thần, hoặc là legacy. Thì cái chó này làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều, các bạn biết không? Tại vì khi mà mình sống một hồi rồi thì mình bắt đầu khám phá ra một điều rất là đặc biệt. Cái điều này, điều khám phá này rất là vĩ đại. Mà các bạn biết sao? Cái khám phá là gì? Tất cả chúng ta người nào chết cả. Và các bạn thấy cái điều khám phá đó, vậy thầy đó, tất cả mọi người chúng ta đều khám phá ra thế nào mình chết. Nhưng mà lúc mình sống đó, cái thời gian mình để mình suy nghĩ cái lúc chết nhiều ít thế chị?
Dạ thưa, mình sống nhiều khi mình bận quá mình quên mất là mình quên, sẽ chết.
Quên không nhớ nữa, đừng nói là mình... Nhưng mà tại ra đó, đó là một cái điều đó mà đặc biệt nhất trong cuộc sống của chúng ta, đó là mình sẽ chết. Thì khi mà mình mà đi tới cái chỗ chết thì mình phải đặt câu hỏi là mình sẽ để lại cái gì cho cái thế hệ tương lai. Trong cái đời của Đức Phật đó, nó rất đặc biệt là khi mà Đức Phật mà tới những cái ngày cuối cùng đó, thì Ngài nói như thế này nè, người ta sẽ chọn một cái chỗ và Ngài đi bộ đi tới một cái nơi mà người ta gọi là Kusinagara, bây giờ gọi là Kusinagara. Ngài thấy cây cối đẹp đẽ rộng rãi mà có cái chỗ để cắm liều được, cái chỗ mà người ta có thể tới tụ tập được, nó quang đãng. Thì Ngài tới thì ở giữa người ta gọi hai cái cây ta la sóng thọ đó, hai cái cây ta la đó hay là sa la đó. Thì Ngài tới ở đó để Ngài nằm đó, Ngài chờ và Ngài loan truyền cái tin tức đó cho tất cả đệ tử của Ngài, truyền miệng tất cả các bạn. Thời đó ai đánh email cũng có con chim mà bay ra để mà nói, nhưng mà cái truyền miệng thôi đó. Thì Ngài nói trong 7 ngày ta ở đây, ai mà có cái vấn đề gì thì tới hỏi ta sẽ trả lời. Và người tức là A Nan đó, là người phải nhớ hết tất cả những cái điều gì mà ta nói trong những ngày còn lại. Thì tức là Ngài đã có một cái sự chuẩn bị về cái sự truyền trao cái di sản văn hóa. Đó là một cái điều rất là đặc biệt mà thầy cảm thấy rất là hạnh diện khi mà nói về cái sự ra đi của Đức Phật. Hạnh diện là bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài làm cho mình thấy một cái gương rất là hay, là Ngài có sự chuẩn bị trong khi ra đi. Nhiều khi mất đi cái sự chuẩn bị làm cho mình cũng thấy cũng đau buồn các bác. Tại vì cuộc sống của mình cái gì mình cũng muốn control, muốn kiểm soát người này người kia, muốn kiểm soát chỗ này chẳng có. Nhưng mà đến lúc mình chết mình mất sự kiểm soát, cái đó là cũng là một cái điều không mấy vui lắm. Cho nên thầy nghĩ rằng là đối với Phật tử chúng mình, khi mà mình nói về Phật thì mình nên nói tới cái giai đoạn mà Ngài mà sắp ra đi đó. Ngài rất là tỉnh táo, Ngài rất là nhẹ nhàng. Thì người ta nói rằng Ngài bị đầu độc, nhưng thật sự ra là Ngài ăn cái nấm, trong nấm đó là cái nấm độc, cũng như ông Socrates đó, ông Socrates đó, ông cũng ăn nấm độc. Thì Ngài cũng ăn cái cháo mà nó có cái nấm đó, thì có lẽ là nó bị, mình gọi là food poisoning, tức là cái đồ ăn mà bị
ngộ độc
đồ ăn đó. Nhưng mà Ngài không có chết. Ngài, mình gọi là Ngài chuẩn bị sẵn sàng 7 ngày sau rồi đó, Ngài mới tịch diệt. Nhưng mà khi mà Ngài nhập tịch đó, hay là Ngài nhập niết bàn đó, Ngài rất là nhẹ nhàng. Cho đến giây phục cuối cùng là Ngài vẫn rất là tỉnh táo, theo như sách vợ nói hay những cái người mà họ kể lại. Thì cái đó là cái điều làm cho mình rất là khâm phục Ngài và ấm cúng trong lòng khi mình nghĩ tới cái người mà sáng lập ra Phật giáo, đúng là một cái vị mà giác ngộ và cái cuộc đời của Ngài là quá đẹp. Nhưng mà cái điều mà làm cho thầy rất là phấn khởi đó, là bởi vì đó, Ngài dạy cho mình một cái chuyện rất là hay, là Ngài nói là ta có cái giá sản tinh thần mà ta sẽ truyền trao lại. Thì khi mà Ngài Maha Ca Diếp đó, khi mà Ngài ở trong đại chúng thì có một ngày đó đó, thì Đức Phật mới cầm cái cành hoa lên. Thì Ngài cầm cành hoa lên, Ngài phất qua phất lại mà mỉm cười. Thì Ngài Ca Diếp đấy, mình nhận diện rằng đó là cái yếu chỉ, cái tâm yếu của cái giáo pháp. Thì Đức Phật nói, Ngài mỉm cười là đúng rồi, con đã nhận được đó. Ta có cái giáo pháp đó mà nó ra ngoài tất cả cái văn từ, ra ngoài tất cả mọi cái chuyện. Cái đó là dùng cái tâm mà truyền cái tâm thôi. Thì cái đó là một cái hiện tượng mà mình gọi là một cái giá sản tâm linh. Nhưng mà Ngài không có cho Ngài Ca Diếp mà những cái giây phục cuối cùng cuộc đời không? Không, trong lúc bình thường đó. Cho nên cái giá sản tinh thần của mình không cần phải chờ tới lúc mà cuối cùng mình nói. mà mình phải nên chuẩn bị lúc thường lúc nào chuẩn bị, mình phải biết là mình phải để lại cái gì, cái gia sản là để lại cái gì cho người sau. Mà thường thường đó, các bạn biết nếu các bạn lớn tuổi rồi thì các bạn cũng nên mà con cái là phỏng vấn các bạn. Các con tới ngồi đây, rồi ta là mẹ, ta sẽ nói cho con nghe nè. Ta muốn trong tương lai đó, những cái người mà đời sau là biết mẹ đã có những cái chuyện như thế này. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là gia sản, gọi là tâm linh. Thì bạn nói là ta muốn cho con cháu đời sau biết là ta là người mà rất là yêu thương con cháu, là người hy sinh cho cái đạo Phật, thí dụ như vậy, hoặc là người trọng lễ nghĩa, một cái người mà lúc nào ta cũng quý Đức Phật, quý Đức Chúa, một người như thế. Tức là mình phải nói ra cho con cháu nó biết đó, để nó biến xuống, tại vì cái đó nhiều khi đó là con cháu nó không biết, tại nó ở sống với mình lâu quá rồi mà nó không biết nữa. Cho nên mình muốn con cháu nó biết là mình như vậy. Nhưng nhiều khi các bạn biết không, mình là con cháu đó, thì như cha mẹ, mấy người họ lớn tuổi họ không biết làm sao họ nói, bị articulate là họ không biết làm sao họ nói. Cho nên mình phải đặt câu hỏi là mẹ, mẹ, nếu mẹ mà qua đời rồi đó, thì con sẽ viết về mẹ, tiểu sử của mẹ sơ sơ. Thì con nói là mẹ là cái người mà rất hy sinh cho con cháu như vậy được không? Nếu mẹ nói không, ta nói là mẹ hy sinh cho tất cả mọi người như vậy là con cháu mà thôi. Thì mình biến xuống. Thì thứ chị, cái đó là một cách rất là trưởng thành của mình trong cái quan hệ của mình với cha mẹ của mình, với những người xung quanh đó.
Nếu tôi thấy như vậy, cái sự chuẩn bị đó, thì con thấy là nếu mà mình muốn cho cái người con hay người cháu biết là cái việc mình làm, thì khi mình làm chắc mình cũng nên cho người nhà mình cùng tham dự. Hoặc là biết, tại vì nếu không bây giờ tự nhiên cái mình kêu con cháu cái này là mẹ đã làm những cái này mà nó không nhìn thấy. Thì như vậy đúng cũng rồi. Đâu có trao truyền được cái gì đâu thầy.
Nó rất là một cái sự rất là khôn khéo là mình, nếu mình hiểu đó, mình phải trao truyền lại. Và mình như chị nói, những khi dùng lúc này, dùng lúc khác, lúc nào mà thích hợp thì mình nói ra. Tại vì ít khi nào mà con cái viết cái tiểu sử của cha mẹ lắm.
Đúng.
Mà gần như người Việt Nam không biết mình viết cái gì cả. Nhưng mà các bạn biết bây giờ đó, ví dụ như bây giờ thầy có người cháu của thầy đó, nó gửi lại cho thầy cái hình mà từ năm 1970, 71, 72, 73, 74, 75. Hình bà nội thầy 80 tuổi, hình bà ngoại thầy 80 tuổi. Tự nhiên mình thấy trong lòng nó ấm cúng, nhưng mình đặt cái hỏi cho ủa, không biết bà nội bà ngoại hồi xưa làm cái gì ta? Thì mình không có cái tài liệu.
Thưa thầy, Việt Nam mình cũng có cái mà gọi là gia phả đó thầy.
Nhưng mà không bao giờ mình nói cái gia phả của mình kể ra chi tiết. Hoặc là những cái người khác kể ra mà không phải là vì mình muốn họ hiểu mình. Thế nên mình cần thêm một bước nữa. Con cháu nó viết. Thì dù như bây giờ thầy đã thấy gia phả, họ đề tên thầy ra nói ồ, là cái người họ lê như vậy rồi, là làm thầy như vậy ở bên California. Nhưng mà cái đó chỉ là cái nơi chỗ này nói cho nó không nói cái chuyện gì mà thầy để lại.
Đấy. Con thì con thấy là dù như bên nhà chồng con đó, thì lúc mà của cụ còn sống đó, thì mấy con cháu làm một cái quyển gọi là nói về tiểu sự của mẹ.
Ồ, quá hay
cả
luôn.
Gia đình, tất cả anh em và con luôn. Cháu thì nó viết, nó nhận ra làm được những cái gì. Vâng, thì cái đó là cũng hay, tại vì đến khi mà mình mất rồi thì bây giờ ai có nói cái gì nó cũng không có đúng cái chuyện mà mình đã
đúng,
làm.
Đúng,
thầy.
Đúng. Vâng. Mà phải nói ra mà lúc mình còn sống đó, rõ ràng. Mà không những như vậy, thầy là nghĩ thêm một cái chuyện khác nữa là nhiều khi như thầy là người con trẻ nhỏ đó thì thầy sẽ phỏng vấn những người anh chị lớn của thầy để thầy viết lại. Và những người nào mà trên 70 rồi hay là 67 rồi thì thầy viết lại cái lịch sử của họ. Là cái lịch sử của họ để chứ vậy. Mình biết được là họ truyền trao như thế nào. Thì dù như trong cái thời đại bây giờ, cái pandemic bây giờ đó, nó có nhiều cái chuyện là bác, có nhiều người họ nói thầy con là Phật tử, nhưng mà con lên Facebook con thấy cái người Phật tử này họ không nói cái gì về chuyện Phật Pháp, Đạo Pháp cả. Mà con thấy họ dữ dằn quá à. Họ nói toàn những cái lời mà con thấy là không dính dáng như Phật Pháp cả. Và họ biểu hiện ra một cái mà con cứ tin rằng là mấy chục năm nay thì anh này là một Phật tử mà tốt, có đi ở hướng đạo, rồi có đi gia đình Phật tử, rồi có làm cái này cái nào. Nhưng mà sao mà con thấy bây giờ sao mà nó dữ quá, con sợ quá. Con tự nhiên con đổi cái thái độ và con đổi cái hình ảnh về cái người mà con thường hay kính trọng về cái đạo đức đó. Con thấy ôi ghê quá. Thành ra trước các bạn là nhiều khi mình cũng cẩn thận, là vì trong Facebook hay là trong Instagram đó, mình là người Phật tử nhưng mình không có cho ra cái gia sản mà mình gọi, cho ra cái di sản tâm linh, cái di sản đẹp đẽ của người Phật tử, nhưng mà mình lại vô tình mình biểu hiện một cái di sản mà dữ dằn của chính trị, một cái hình ảnh mà người ta sẽ không bao giờ người ta thương mình được nữa. Cho nên cái đó là cả một cái vấn đề trong cái cuộc sống của chúng mình đó. Mình từ các bạn biết không, mình nên nhẹ nhàng chút xíu. Mình nhớ lại là mình có cái sứ mạng là mình để lại cái di sản cho con, cho cháu, cho nhiều đời sau, cho họ hiểu mình là ai. Cho nhiều khi mình nói là mình là Phật tử hoặc là mình nói là mình là tu hành, nhưng mà cái di sản mình để lại đó là chính trị, là cái sự mà hung dữ, hung bạo, bạo động, những cái lời nói mà làm cho những cái người trên Facebook họ nghe họ đau khổ, hoặc là cái lời chửi mắng này nó đó làm cho lòng người họ bị tổn thương vân vân. Cho nên mình thay đổi lại bằng cách mình nói những cái lời nhẹ nhàng, êm dịu, hài hòa, và mình giúp cho người ta hiểu rằng là mình vĩnh viễn là một người Phật tử và mình cố gắng. Mình không phải là người hoàn thiện, hoàn hảo của lỗi lầm. Mình vẫn tạo lỗi, tạo lầm, nhưng mà mình cải thiện và đem cái di sản mà không ngừng cải thiện và làm tốt đó đó, mình gửi lại cho con cháu, để con cháu nó biết rằng là mình đúng là một vị Phật tử. Thế nào là Phật tử? Là một người không ngừng cải thiện, không ngừng tiến hóa để mình tốt hơn và trở thành đúng như Phật đó. Một người giác ngộ chính mình, và mình đem sự giác ngộ lan tỏa ra. Tôi nghĩ cái đó đó là một cái di sản tinh thần rất quan trọng cho người Phật tử chúng mình, và không những Phật tử mà tất cả mọi người luôn, để cho mình bớt đi những cái phiền não, cái bức xúc. Tại mình không muốn truyền trao cái di sản mà phiền não đầy những cái giận hờn, uất hận, hận thù. Mình muốn trao truyền lại một cái đẹp, mà cái đẹp đó là bao nhiêu năm tháng rồi chúng ta đã có trong lòng rồi đó các bạn.
Như vậy đó là những cái người mà họ biểu lộ cái tính như vậy, chứng tỏ là họ chưa có đủ giờ để họ đi lên chùa, hoặc là được học, được thấm nhuần từ mấy thầy. Thành ra là họ không có giống như không có control được, không có đè nén được. Thành ra nhiều khi nói những cái lời mà nó ra nó hơi nặng. Phải không thầy?
Không, nhiều khi mình cũng lên chùa nhiều, mình cũng tu nhiều.
Nhưng mà mình không học. Con có nghĩ là nếu mà mình có thầy đã có thấm tương, thấm trao, thì chắc cái lời nói của mình nó cũng phải nhẹ hơn chút đó phải không thầy?
Đúng. Tại vì nhiều khi trong cái trường hợp mà đặc biệt của pandemic, trường hợp đại dịch này kỳ cục lắm bác. Thì nhiều khi mình tu hành rất là tốt. Mình đi chùa, mình cúng dường, mình làm lễ, mình rất là sâu sắc về cái chuyện đạo lý. Nhưng mà cái con virus này và cái cả một cái môi trường sống đặc biệt cuối cùng là mình đạo lộn. Cho nên là mình tập thương lẫn nhau và tha thứ cho nhau nhiều hơn nữa. Thay vì là mình nghĩ khác, nhưng mình càng lúc mình càng hiểu rằng là nhiều khi những cái hoàn cảnh sống nó quá đặc biệt, và những cái sự mà tấn công của những cái ngôn từ của những cái media nó quá mạnh đi, và nhiều khi mình mất đi cái tự chủ. Thì không nghĩ là mình đúng hay sai, tốt hay xấu, mình nghĩ rằng chúng ta không ngừng đó, mà cố gắng để làm một cái di sản tâm linh tinh thần cho cái đời sau, để khi họ nhìn lại mình đó, thì con cháu lúc nào cũng nhìn mình với cái ánh mắt là thương mến.
Dạ, con cảm ơn thầy. Hải Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.